Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Duy Ma Cật phẩm đệ tử trang số 45, tức là tới ngày Maha Kết Chinh Diên. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Maha Ca Chin Diên, Maha Ca Chin Diên tức là ông bị nghị luận được nhất. Thật ra đúng là cái ông này, nếu mà quý vị nhớ, hồi trước mình có học rồi phải không? Tức là nếu mà mình theo cái Phật giáo Nguyên Thủy á, thì họ nói ông này là ông ấy kết tập lại cái tạng luật. Cái tạng kinh ấy là do Manan ông kết tập lại. Tạng luật là ngày ông Ubali ông kết tập lại. Còn cái tạng luật là ông Maha Ca Chin Diên này kết tập lại. Còn thường thường ở trong theo Đại Thừa Phật giáo á, thì họ lại nói là ông Maha Ca Diếp ông kết tập lại cái tạng luật. Thì ra mình cũng biết sao. Nhưng mà có thể là họ cũng lầm lẫn nữa, bởi vì tới thời kỳ mà kết tập kinh điển lần thứ tư của vua Kanishka, đó thì kết tập kinh điển, thì cái ông mà La Hán, trong 500 vị La Hán mà tới để kết tập nữa, thì cái ông mà chủ chót trong đó cũng tên là Ca Chin Diên. Tức là nếu mà bây giờ quý vị giờ kiếm cái bộ mà Đại Từ Bà Sa Luận để mà đọc, Đại Từ Bà Sa Luận tức là cái tổng kết ngày kỳ kết tập lần thứ tư của Đại Thừa Phật giáo, thì quý vị thấy sẽ thấy để trong đó là ngày Ca Chin Diên kết tập. Thì Ca Chin Diên đó, cái đó là cái lịch sử về sau này. Thành ra ở đây Ca Chin Diên, nếu mà tức là bây giờ mình nói đúng ra thì ông này là ông biện luận mình nhất. Phật bảo Ma Ca Chin Diên, ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ca Chin Diên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước Phật nói lược qua yếu chỉ các pháp cho tỳ kheo nghe, sau khi đó con diễn nói lại nghĩa ấy là những nghĩa vô thường, khổ không, vô ngã và tịch diệt. Lúc bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài Ca Chin Diên, cái phần trên này quý vị biết tội gì phải không ha? Trong cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì vô thường khổ là mấy cái căn bản. Khổ tức là cái một trong tứ diệu đế gì phải không? Là cái sự thật đầu tiên mà Đức Phật dạy là khổ. Cái vô thường thì quý vị biết rồi, vô thường tức là không bao giờ cái gì nó còn hoài được, cái gì nó cũng luôn luôn thay đổi. Thì đấy là những cái chân lý Đức Phật dạy. Không tức là nếu mà mình nói theo Đại Thừa mình á, không thì nó cũng là tất cả đều do duyên hợp hết. Nhưng mà cái bản chất nó không có, nó không có một cái bản chất riêng biệt của nó. Thì cái vô ngã nó cũng là như vậy. Tức là nếu mà mình nói là vô thường, khổ không, vô ngã và tịch diệt, tịch diệt tức là thường thường người ta ở ngoài thì ta không biết, người ta cứ nói niết bàn vắng lặng. Nhưng mà tịch diệt tức là không còn một cái gì sinh khởi nữa. Tại vì cái tu này khó, mình tu không nổi đâu, mình làm không nổi vì mình còn sống trong thế gian. Nhưng mà những cái người mà tu đàng hoàng rồi mà họ đắc đạo được á, thì tịch diệt ý nghĩa của họ là đúng lắm. Thành ra cái này là những cái chân lý của trong đạo Phật thôi, không có ai cãi với ông cả. Lúc bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng, à mà lại có ông Duy Ma Cật ông đến dám có ý kiến. Thưa ngài Ca Chin Diên, ngài chớ nên đem tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp thật tướng. Ngài Ca Chin Diên, các pháp rốt ráo không sanh không diệt, nghĩa là vô thường. Năm ấm dẫm không, không chỗ khởi là nghĩa là khổ. Các pháp rốt ráo không có là nghĩa không, ngã vô ngã không hai là nghĩa vô ngã. Pháp trước không sanh nay cũng không diệt, nghĩa là tịch diệt. À, tức là ông định nghĩa trở lại cho ông Ca Chin Diên ông nói. Vì quý vị biết pháp tiểu thừa đó nó hơi khác phải không? Pháp tiểu thừa tức là Đức Phật lúc mà dạy cho các tỳ kheo, ngài dạy đúng chứ không phải sai, nhưng mà đối với cái trình độ đó phải nói như vậy. Giống như trước mình có lấy ví dụ rồi, quý vị nhớ ví dụ bây giờ buổi sáng mình đứng ra thì vô trong lớp mình nói mặt trời mọc phương đông lặn hướng tây gì, chắc quý vị ai cũng biết rồi. Bây giờ muốn tìm hướng thì làm sao, đứng giơ tay phải tay trái ra. Ví dụ bây giờ mình nhìn cái mặt mình nhìn về hướng đông á, thì cái tay phải mình là nằm ở hướng nam, ví dụ vậy, thì mình biết. Nhưng mà tới lúc mà lớn rồi chẳng hạn, bây giờ một người phi công đi, người ta lái máy bay ở trên đó, hoặc là bây giờ một phi hành gia, bây giờ nói ông bây giờ nhìn chỗ nào hướng đông, chỗ mặt trời mọc hướng đông hướng tây, thôi bù chết người ta đâu có thấy được nữa. Thì lúc người ta lên cao quá cái đó rồi, nó vượt khỏi cái quả địa cầu mình, thì lúc nó không còn hướng đông tây nam bắc nữa. nó chỉ còn những cái độ, tức là quý vị thấy bây giờ trong thiên văn học thì người ta định vị của nó hầu hết tất cả đều là liên quan đến cái liên hệ tới cái Sirius, tức là ngôi sao đó. Một số sao chúng phải chỉ một sao không, bởi vì quý vị biết những ngôi sao đó nó cũng tách rời nhau, nó cũng không cố định nữa, nhưng mà tại vì nó ở xa nên mình nhìn thấy như vậy thì chúng ít thấy, có thể vài trăm năm nữa nó mới đổi vị trí nhỉ. Thành ra trong này ông đúng là ông Cartesian ông nói không có gì là sai hết, nhưng mà ông này thì ông lại đứng ông thêm vào, ông nói không phải là nói như vậy mà không, bởi vì cái ý của ngài Duy Ma Cật, quý vị nhớ mình nói trở lại rồi, ý của cái kinh này là pháp môn bất nhị, tức là không có hai, không có chia rẽ ra làm hai. À, tức là ví dụ như là ông thường thường cái người thường đó, người ta học đó, thì người ta nói vô thường, tức là đối chọi lại với thường gì, tức là mình nghĩ nó còn hoài, nhưng mà Đức Phật dạy nó không có còn hoài, à tức là nó nghĩa là khác hẳn đi. Còn ở đây ông mới nói các pháp luân giáo không sanh không diệt là nghĩa vô thường thôi. Các pháp không sanh không diệt tức là vô vi mà, quý vị biết. Thì ra nếu mà không sanh không diệt ra làm sao mình hiểu được, cái người thường á thì người ta không hiểu không nổi chuyện đó. Thành ra người ta phải nói có sanh thì phải có diệt, quý vị thấy không, nó cũng là một cái ý nghĩa đó thôi, nhưng mà lúc mà mình hiểu theo cái trình độ khác nhau. Ví dụ mình hiểu có sanh thì có diệt thì có nó dễ hiểu quá gì phải không, tức là mình sanh ra mai mốt mình sẽ phải chết đi, tức là có sanh có diệt. Nhưng mà bây giờ nó không sanh không diệt nhá, thì nếu mà không sanh thì đương nhiên cũng không diệt, thì cái người thường người ta lại sẽ hiểu như vậy phải không. Như đã nói nếu mà mình không sanh ra thì mình cũng đâu có chết đi làm chi, để mình không có sanh ra mà. À, nhưng mà cái ý của ông Duy Ma Cật không phải là cái ý nghĩa đó, mà ông nói cái sanh với cái diệt nó không khác nhau, nó không phải là hai thứ khác nhau. Thành ra quý vị mới thấy những cái định nghĩa sau của ông vậy, nắm ống giống không, không chỗ khởi nghĩa là khổ, chứ phải khổ tức là sự không vừa ý phải không. Mình nói chữ dukkha chẳng hạn, chữ pali nó là nghĩa là không vừa ý, thành mình phải có cái nào thích mà cái gì mình không thích nữa, thì nếu mà cái gì mình không thích tức là khổ, còn ở trong này không. Ông nói là nắm ấm giống không, tức là không có chỗ khởi nghĩa là khổ, tức là sắc thọ tưởng hành thức á nó đều không có gì hết. Thì cái ý nghĩa mà sắc thọ tưởng hành thức nó không á, thì quý vị biết ngày xưa hoặc ngay cả bây giờ đi nữa, mà bên Nguyên Thủy Tiểu Thừa Thượng Tọa Bộ đó là họ không có cái ý nghĩa đó, mà ý nghĩa đó thì gọi trong tâm kinh gì. Quý vị nhớ mình tụng hoài tâm kinh hoài đó, thì ngũ uẩn dây không nó độ nhất thiết khổ ách, tức là năm uẩn nó là không thì mới độ được qua tất cả. Rồi năm ống cũng không, các pháp rốt ráo không có nghĩa là không. À, các pháp không có thì làm sao được, bởi vì nếu mà đúng theo Nguyên Thủy á, Thanh Văn, người ta đi học là người ta phải biết, ta học thêm cái này, Đức Phật dạy cái này, tôi phải làm cái này. Bây giờ ông nói cái pháp tức là tất cả vũ trụ đều là không, giống không ấy, không có cái gì hết, không có cái gì gọi là cái nhà, không có cái gì gọi là cái tường, không có gì gọi là cái tường hết. Thì ví dụ như bây giờ quý vị vào chùa thì quý vị lên lễ Phật, quý vị cũng đốt nhang cắm bàn Phật chứ phải không, chẳng lẽ bây giờ quý vị cắm cục ôm nhang đốt nhang vô cục rêu cắm thì cục. Thành ra mình cũng phải thờ như vậy, nhưng mà lúc đó là cái đầu óc của mình nó chưa được thấu triệt được cái pháp môn bất nhị. Khi thấy bất nhị rồi tức là không có hai. Thành ra hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ, tức là mình nghe nói các ngài nói làm sao mình đứng lạy giữa không trung, lạy Phật mà lạy giữa không trung, làm sao mình lạy nổi, bởi vì mình không thấy ông Phật đâu hết. Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Quý vị xem lại mấy cái phim mà mấy người Tây Tạng đấy phải không, những nhà đường Tây Tạng vậy hả, quý vị thấy họ lạy sao, họ lạy Phật họ có phải vô chánh điện, họ đứng ngay ngắn, đứng ngay trước bàn Phật, hướng mặt về Đức Phật rồi lạy Phật không, quý vị thấy sao? Họ bỏ ngoài đường á, họ lạy á, không tới cái chùa nữa, cái chùa trong này họ cứ ở ngoài, mấy người khác mà đi trước mặt họ thấy kệ, họ cũng không kè chuyện đó. Quý vị thấy rõ rệt gì phải không? Cái thai viên cứ liền mà họ lạy vậy thôi, bởi vì trong tâm họ nghĩ là tôi đang lạy Phật thế thôi, chứ còn những cái cảnh ngoài nó là nó không có. Mình làm như vậy thì không được, mình phải vô đúng nơi đúng chỗ mới được. Còn ví dụ mình vô mà bây giờ mình thấy người ta đang tụng giới gì này, gửi nhang ông vô ông cầm đúng thôi, nếu sợ cầm không đúng cái lưu hướng là không được, quý vị thấy. Thành ra ở đây các pháp rốt ráo không có nghĩa là không, à thì ý nghĩa của không theo ông Duy Ma Cật đó, là tất cả các pháp đều không có, không có thật hết. Ngã và vô ngã là không hai, à nghĩa là vô ngã. Vô ngã tức là không phải là có ngã và có cái vô ngã, mà vô ngã với vô ngã đều là một hết. không có khai, thì cái này rõ ràng là pháp môn bất nghị. Bởi mình nếu mà chưa thấu triệt được cái đó, tức là mình không có dung thông cái tục đế và cái chân đế. Quý vị biết Đức Phật ngày xưa mình đã nói rồi, tức là khi mà Đức Phật xuất hiện ở dưới thế gian này thì Ngài cũng mang cái thân con người, cũng có cha có mẹ giống hệt như mọi người hết. Thành ra cái hành động của Ngài cũng phải giống như con người, tới giờ ăn thì cũng phải đi khất thực. Quý vị nhớ rõ phải không? Thành ra nó không có cái gì khác hết. Nhưng mà tới lúc mà nói pháp thì Ngài nói pháp khác, hoặc tới lúc mà hành trì ra thì hành trì khác, không còn giống nhau nữa. Ở nhà thì ông La Hầu La là con của Đức Phật đi, nhưng mà khi mà xuất gia rồi á, thì trong kinh Lâu Hỏa là La Hầu La, quý vị thấy mà ông La Hầu La ông thấy thế này kia, quý vị thấy kỳ cục mình nó trở đâu. Không lẽ bây giờ tôi đẻ thằng con đây mà tôi nói mà ông cái kia, phải không? Bây giờ con mình có đi làm bác sĩ nữa mà tôi lại khám bệnh nữa thì ok rồi, con khám cho bố hoặc là không có mày khám cho tao bác sĩ khám cho tôi, phải không? Cũng không thèm nói câu đó, bởi vì cái đầu óc của mình nó hơi khác. Còn trong khi Đức Phật nó thì dung thông được cái tục đế và cái chất đế. Tục đế tức là cái sự thật mà của thế gian này của mình, là phải ăn, phải ngủ, phải làm một chuyện thế gian, dĩ nhiên không bắt buộc mình phải làm hết. Còn cái chân đế tức là phải vượt ra khỏi thế gian, mình hiểu được cái thực chất của vũ trụ, cái bản chất của con người, bản chất của thế gian. Nếu mà mình hiểu được như vậy rồi á, thì mình rõ rệt như vậy, mình người ta gọi là mình siêu thoát. Nhưng mà mình vẫn sống trong thế gian, vẫn đi làm kiếm tiền như mọi người vậy, nhưng mà mình biết cái chừng mực của mình. Tức là ví dụ như không phải làm quá lố nữa, làm tới kiếm hai ba job thì về nhà con cái bỏ bê hết, tới lúc giật mình ra thì thấy khác. Thành ra mình không có dung thông tục đế được, dung thông tục đế trên đấy. Còn ở đây nhá, ngã và vô ngã không hai, nghĩa là vô ngã pháp trước không sanh, nay cũng không diệt, nghĩa là tịch diệt. Thành ra quý vị thấy đối với cái hàng thanh văn á, tức là hàng thanh văn tiểu thừa đó, thì họ nghĩ cái định nghĩa của họ khác, qua tới Phật giáo đại thừa nó khác. Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy xong, các tỳ kheo kia tâm được giải thoát, vì thế thì con không kham lệnh đến thăm bình ông. À, thành ra quý vị thấy không? Ở đây ông Ca Chân Diên mới nói, khi mà ông nghe ông Duy Ma Cật nói thì các ông sư kia ông nghe như vậy thì ông dần được giải thoát. Còn trong khi con giảng cho các ông ấy nói đúng như Phật nói như vậy thì các ông cũng chẳng ngộ gì hết, thì cũng gặp thôi, không biết. Còn trong khi ông Duy Ma Cật ông nói thì được giải thoát. Bây giờ tới ngày Ana Luật. Ana Luật tức là cái ngày bị mù mắt. Phật bảo ông Ana Luật, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ana Luật bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước con đi kinh hành một chỗ nọ, khi ấy có vị Phạm Vương tên Nghiêm Tịnh cùng với một muôn Phạm Vương khác phóng ánh sáng trong sạch rực rỡ đến chỗ con, cúi đầu làm lễ và nói: Thưa ngài Ana Luật, thiên nhãn của ngài thấy xa được bao nhiêu? Con liền đáp: Nhân giả, tôi thấy cõi tam thiên đại thiên thế giới của Phật Thích Ca Mâu Ni, đây như thấy trái Amalak trong bàn tay vậy. Cái này quý vị thấy cái chú thích của ông Nguyễn Sài, Amalak tức là quả me thôi chứ chẳng biết. Quý vị nhớ thôi gì, tại sao lại cầm trái Amalak trong bàn tay? Tại vì mình nhớ Amla với Amalak khác á. Amla là bên xoài, là trái xoài. Amalak đó tức là trái me. Quý vị biết trái me gì vậy không? Thì trước mình nói rồi, giống như mình cầm trái me trên bàn tay, mình không cầm nó thì mình không biết, nhưng mà mình cầm trái me trên bàn tay thì mình biết nó chín hay là nó còn sống, rõ rệt phải không? Thành ra ở đây đó, trong khi ông Thành Huệ Hưng đó thì ông ấy chú thích ở đây là thứ trái cây hình giống trái bình lang, trái câu, ăn nó trừ được bị phong lãnh. Thì cái này đó là theo sách mấy ông tàu ngày xưa ông đi thôi, vì bên tàu nó không có Khmer, chú vị nhớ phải không? Bên tàu họ không có Khmer, tới qua bên Ấn Độ mà thấy Khmer, qua Việt Nam thấy cái me thì họ thấy vậy thôi, chứ họ không có biết đúng là cái me nó sao. Ngày xưa nó lộn xộn lắm, quý vị biết. Ngày xưa người ta chưa có coi phân tích rõ rệt được. Thành ra những cái hình tướng khác nhau như vậy người ta không lộn xộn. Giống như hồi trước mình nói quý vị, người thấy gỗ chiên đàn phải không? Gỗ chiên đàn nó gì? Quý vị nhớ phải không? Trước mình nói chiên đàn Trầm Thủy Kỳ Nam nó là một thứ ấy. Nhưng mà tại vì người ta thấy rõ ràng nó khác nhau. Mà nghe mấy người ta đi tìm trầm trầm đó, người ta vô người ta nói ui cái này khối kỳ hiếm lắm, bí mật lắm, phải làm cái này phải bịt mắt, phải ngậm ngài, phải làm gì mới kiếm được. Thì họ sợ, họ không biết cái gì hết, rồi ai nói thì họ cũng nghe theo thôi. Chứ đúng ra thì mình thấy bản chất của nó là trầm hương. Nó trầm hương gì? Tức là gọi là chiên đàn. Cái phần mà gần sát vỏ đấy thì nó có những cái ống dẫn nhựa rất nhiều hơn, nhiều hơn phía trong, thành cho nó thơm hơn. Thành ra cái phần đó, đó thì gọi là kỳ nam. Rồi khi mà cái cây trầm hương đó mà bị mấy cái loại nấm đó, nó xâm nhập vào trong á, hôm trước mình nói rồi quý vị nhớ không? Thành ra lúc cái cây nó phải sinh ra, nó phải sinh ra những cái nhựa, nó tiết nhựa ra nhiều hơn, cũng giống như bây giờ mình sinh tiết ra một chất để mình chống lại vi trùng vậy, thì nó tiết ra nhiều hơn. Thì ra cái phần gỗ ở đó thì nó bị hư hết, nhưng mà trái lại nhựa nó đóng đầy hết rồi đó. Mà cái nhựa của trên làn nó rất là nhựa trầm hương, nó thơm lắm. Thành ra cái phần đó lại là cái phần mà thơm nhất. Thành ra người ta kêu bằng trầm thủy. Trầm thủy là bởi vì khi người ta lấy cái cục đó mà người ta bỏ dưới nước thì nó chìm, chứ không phải giống như gỗ. Gỗ ta bỏ nước thì nó nổi. Thành ra người ta gọi trầm thủy là như vậy. Tức là nó, người ta không biết cái này nó là đá hay nó là gỗ. Vì gỗ thì nhìn sau nó thấy không có sớ gì hết, mà đá thì sau nó không cứng hẳn, mà lại đốt nó cháy. Đá đốt đâu có cháy được. Thành ra ngày xưa người ta có những cái người ta không hiểu, và khoa học lúc đó bây giờ họ cũng không giải thích được cái đó. Thành ra họ lầm lẫn rất là nhiều. Như ở đây mà quý vị thấy trẻ am lạc trong bàn tay vậy, mà ông đây nói cầm trái câu, thì cái đó không phải. Nó chỉ bệnh phong lãnh. Phong lãnh tức là bệnh hàn đó mà. Thì quý vị biết rồi, thì trái mè mình ăn nấu canh chua ăn cũng đỡ, ngon. Trong bàn tay vậy. Lúc đó ông Duy Ma Cật đến nói với con: thưa ngài A Nô Luật, thiên nhãn của ngài thấy đó làm giá tướng mà thấy, hay không làm giá tướng mà thấy? Nếu như làm giá tướng thì khác gì ngũ thông của ngoại đạo, nếu không làm giá tướng thì là vô vi, lẽ ra không thấy. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con nín lặng. Cái phần này nó cũng giống như là ông A Nan mà Đức Phật đánh chuông đúng không? Thế mà đánh chuông rồi hỏi nó nằm ở đâu, thì ông nói nằm chỗ này. Đức Phật nói nó không nằm chỗ này, phải thì ông lại nói nằm chỗ kia, cái chạy vòng vòng vậy thôi. Thì ông A Luật này cũng vậy, ông nghĩ là cái thiên nhãn đó, tức là mình nhìn thấy được, ví dụ như là mình nhìn xuyên qua tường được. Nhưng cái nhục nhãn là cái mắt thường của mình này, thì mình thấy như thường thôi. Rồi lấy cái thiên nhãn đó, thì mình phải thấy xuyên qua tường, xuyên qua vách được. Thì ở trong này ông nói, ông nói là con tôi thấy được tam thiên đại thiên, thiên thế giới của Phật. Thì bây giờ lúc ông Duy Ma Cật đến nói: thưa ngài, thiên nhãn của ngài thấy đó làm ra tướng mà thấy, hay là không làm ra tướng mà thấy? À, tức là ngài nói giống như kiểu mà Đức Phật nói với ngài A Nan đó, tức là cái tính nghe của ông nó nghe, chứ không phải là ông nghe được bằng cái nhãn, bằng cái tướng, mấy cái tướng ở ngoài. Giống như bây giờ quý vị thấy, nói bây giờ tại vì tôi có con mắt này tôi mới thấy được, phải không? Chuyện đó ai cũng biết. Nếu bây giờ mắt tôi, ví dụ bây giờ lấy bịt mặt lại, tôi bị hư mắt thì tôi không thấy được. Nhưng mà bây giờ nếu mà người ta nói với quý vị, bây giờ có những người mà ta bị mù đó, hoặc ta không thấy được vậy. Bây giờ bác sĩ họ dùng những cái máy hay lắm, để vào trong cái võng mạc đó, rồi họ kích thích trong đó, rồi họ dùng một cái receptor ở ngoài, họ nhìn ra thì họ thấy được cái đó. Ở đó bên Anh đó, họ làm ra rồi. Họ giúp những người mà khiếm thị, tức là những người đuôi hoặc là mắt nó hư luôn rồi, không thấy được, thì dùng cái đó và nối trực tiếp vô trong cái dây thần kinh đó, thì người ta thấy được. Thì lúc nó hỏi là ông thấy cái sự việc này là thấy nhờ con mắt hay là nhờ cái dây thần kinh mắt? Rõ rệt phải không? Quý vị thấy nếu mà mình nói là nhờ cái dây thần kinh mắt, thì bây giờ móc mắt ra ông còn thấy được không? À, thì quý vị thấy rõ hơn. Tức là lúc đó là mình chia đôi, tức là mình chia làm hai, mình phân biệt ra. Mình học như thế thì mình học cái mắt của mình, rồi nó nhận cái ánh sáng vào võng mạc rồi nó phát ra những tín hiệu, nó mới đổi truyền cái dây thần kinh vào trong cái dây thần kinh thị giác, rồi nó đi vào trong óc, rồi trong óc nó mới phân tích ra từng hình ảnh một, rồi nó mới nối với nhau. Thành ra cũng phải là vô cái thấy, chụp hình ra thấy liền được, mà từ nhỏ mình đã thấy vậy rồi. Ví dụ người nói nó thấy cái này, à cái này là cái cây, cái này là màu vàng, cái này là màu đỏ, thì lúc đó mình theo học như vậy. Còn nếu mà bây giờ mình không thấy vậy, bây giờ người ta cứ nhất định từ nhỏ tới lớn người ta dạy mình cầm cái này, cái là màu vàng, nhất định nói ông là màu đỏ, còn màu đỏ thì nói là màu cam chẳng hạn. Tới lúc lớn lên thì lúc mình ra mình sẽ nói khác người ta, phải không? Hoặc bây giờ mình không cần nói như vậy, mình ví dụ như có những cái bệnh thị giác chẳng hạn, là họ nhìn vào họ thấy khác mình, cái màu sắc nó cũng khác nhau, nhưng mà tùy theo cái tín hiệu mà nó vào trong mắt, rồi vào trong óc, rồi nó phân tích ra. Tức là mình muốn có được một cái hình ảnh thấy được đàng hoàng, tức là mình phải có đầy đủ từ ngoài mắt đi ra đằng sau, phải không? Đi vào tới trong óc gì. Nhưng mà khi mà mình nói như vậy, có đầy đủ như vậy, thì nói vậy tại sao mới nói tôi là có mấy người mù nữa, mà giờ người ta dùng cái receptor người ta để ngoài ra thay con mắt người ta được? À, quý vị thấy không? Thành ra mình kêu bằng con mắt nhân tạo gì, Nhưng mà rõ rệt như là con mắt nó không cần thiết. Bây giờ không có mắt đi người ta vẫn làm như thường. Hoặc bây giờ quý vị thấy rồi, mấy người mới chạy đua đó, bị què giò chặt tới cụt, thấy đi nhầm nhầm gì đó, cái bằng Blade Runner gì đó quý vị nhớ. Tức là thấy cái lò xo vậy thôi, gắn xuống. Ngày xưa mình nói thế, ngã trọng gọng chết, đi mấy cái cục, thành ra phải làm cái chân giống hệt như cái chân người, để cho đi rồi cũng nhắc chân dở lên phải không. Nhưng mà tới lúc người ta đi rồi, người ta thấy nó chặt chẽo, ta đi nó không điều khiển được giống như thường. Còn trong khi người ta, những nhà khoa học ra thì người ta nghiên cứu ra là thấy là dùng những cái thép, những cái lò xo như vậy mà cái người đó người ta có thể đi được, đứng được mà nhanh nhẹn như mình, mà nhẹ nhàng nữa. Thì quý vị thấy cái chân như vậy nó nhẹ hơn là một cái chân cố tình dùng fiberglass dùng gì làm cho nó trông thì nó giống như cái chân thật, nhưng mà thật sự nó vác nổi. Cái đùi mình bắt vác thêm một đống, một số trọng lượng nữa mình cũng chịu. Thành ra mình cứ nghĩ là cái này nó phải đầy đủ như vậy mới đủ, nhưng mà sự thật là nó không phải đầy đủ như vậy. Cái đó là mình lấy ví dụ thôi để mình hiểu ở đây tại sao mà ông Duy Ma Cật lại nói như vậy. Tức là thấy cái đó làm ra tướng mà thấy hay không làm ra tướng mà thấy. Tức là bây giờ ông thấy, ông nhìn vào một cái, ông phải nghĩ ở cái này nó giống như cái hình cũ, tức là mình compare thôi, phải không? Cái mắt mình so sánh với lại cái hình ảnh này trong óc của mình, nó sẽ so sánh với một cái hình ảnh khác. Nó giống như vậy, bây giờ thấy cái này nó cao cao vậy nè, mình gọi là cái núi. À thì cái này kêu bằng cái núi. Rồi cái này nhìn cái mặt ông này thấy mắt đầu ông hơi sói này, mà mắt ông là đeo kính này, mà ông ngồi bây giờ thì ông đang nghiêng qua nghiêng lại, nhưng mà bình thường ông ngồi thì nhìn ở cái này bóng bác sĩ Hòa. Thì bây giờ mình nhìn qua bên đấy, tại vì mình nhìn cái hình nó giống rồi thì mình nghĩ nó như vậy. Dĩ nhiên là nhiều khi mình nhìn sai thì phải không, nó không giống, nó không phải, nhưng mà hầu hết là mình nhìn như vậy. Tức là mình dùng một cái quá khứ của mình để mà so sánh với một cái điều mình chưa từng thấy. Khi mà mình thấy điều chưa từng thấy, mình sẽ so sánh với cái mình đã biết rồi để mình so sánh ra. Thì ở đây hay không làm ra tướng là thấy. Nếu như làm ra tướng thì khác gì ngũ thông của ngoại đạo. Tức là làm ra tướng, tức là bây giờ ông nhìn vô một cái thì ông thấy nó thành ra cái này, thấy thành cái kia, thì khác gì ngũ thông ngoại đạo. Tức là ngoại đạo của người ta cũng có ngũ thông. Ngũ thông của họ thì nó giống, thật ra tôi nói thật tình quý vị, đúng ra thì Đức Phật dạy cái những cái thần thông này là nó giống nhau hết. Không phải là phải tu đạo Phật, phải tu làm sa môn thì mới có thần thông, như Mục Kiền Liên hay gì chẳng hạn. Nhưng mà thế mà mình tu hành lên, mình biết những cái kiểu của nó thì nó thành ra được vậy hết. Cũng giống như bây giờ mình nói mình ngồi thiền chẳng hạn, thì đạo Chúa cũng có ngồi thiền, mà đạo Hồi người ta cũng ngồi thiền, nhưng mà họ dĩ nhiên họ không gọi là ngồi thiền thôi, chứ cái meditation của họ là tôn giáo nào cũng có hết. Thành ra mình phải để ý việc này. Còn nếu không làm ra tướng thì là vô vi. Vô vi thì ý nghĩa của ngày xưa người ta hơi khác. Quý vị thấy không? Vô vi cái này nó vẫn dính qua cái đạo lão. Chứ vô vi ý nghĩa bây giờ của mình ấy, tức là nó không sanh không diệt, tức là không do duyên hợp. Bạch Thế Tôn lúc ấy con nghĩ là các vị phạm thiên nghe ông Duy Ma Cật nói lời rồi đằng chữa đằng chỗ chưa từng có, để làm lễ hỏi ông rằng: Bạch Ngài, ở trong đời ai là người có chân thiên nhãn, tức là có cái thiên nhãn thật không? Bởi vì nếu mà ông nói vậy thì mấy ông trời kia, nói xin lỗi quý vị chứ, mấy ông trời thì cũng giống như mấy ông thanh vọng thôi. Tức là ông mấy ông trời ông lên trên làm trời là vì giờ ông nhờ ông tu phước, ông làm phước rất là nhiều thì ông bòn cái phước đó mà ông trở thành trời. Còn những cái hàng thanh văn là họ tu theo cái trí tuệ Đức Phật dạy, họ nhất là giữ giới, thì Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Nếu mà các ông giữ giới đàng hoàng thì các ông sẽ siêu xuất lên. Nhưng mà còn tại sao các ông không thành Phật được, thì cái chuyện đó là đương nhiên dễ hiểu đây. Bạch Ngài, ở trong đời ai là người có thiên nhãn, tức là bây giờ ông nói nghe ông Duy Ma Cật, mấy ông trời này ông nghe ông Duy Ma Cật ông nói ở thiên nhãn của ông ấy phải là như thế này, phải là như thế kia, mà không được, bởi vì nếu mà nó cũng như thế này, nó cũng như thế kia thì nó cũng không khác gì cái thiên nhãn của ngoại đạo hết. Trường giả Duy Ma Cật đáp: có Phật Thế Tôn được chân thiên nhãn, thường ở tam muội thấy suốt các cõi Phật không có hai tướng. À, quý vị thấy rõ không? Tức là ông Duy Ma Cật này, có ai mà không được cái chân thiên nhãn, không được cái thiên nhãn thật không? Thì ông Duy Ma Cật ông nói chỉ có Đức Phật. Lúc đó là Phật nhãn rồi, chứ không còn phải thiên nhãn nữa. Có Phật Thế Tôn được chân thiên nhãn, thường ở tam muội thấy suốt các cõi Phật không có hai tướng. Tức là mình thấy, người ta thấy, người ta vẫn nhìn như vậy, mà không thấy có hai tướng, tức là không thấy có tướng có, tướng không, tướng ngã, tướng vô ngã. Quý vị thấy rõ, Tức là rốt cục lại ông Jumakat ông vẫn nói về cái pháp môn bất nhị của ông. Tức là thành ra quý vị học cái kinh Jumakat rồi mà quý vị không tâm đắc được cái pháp môn bất nhị, tức là quý vị chưa hiểu được kinh Jumakat. Chứ Jumakat không phải ông chỉ trích người này, ông phỉ báng người kia, nhưng mà ông nói mình đừng có trụ vào tất cả những cái này hết. Giống hệt như là Đức Phật nói trong kinh Kim Cang. Thì hôm trước tôi nói quý vị rồi, về đọc kinh Kim Cang vài lần đấy. Tức là bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, tức là cái ngũ ấm là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là như vậy. Tức là mình không để cái tâm mình nó trụ ở chỗ nào hết, không có dính mắc vào. Người tốt tới mình cũng ok, mà người xấu với mình cũng không có vấn đề gì hết. Nếu mà mình hiểu được như vậy thì mình mới hiểu đạo, còn nếu không thì vẫn chưa hiểu đạo, vẫn là đi cổ phước thôi. Khi ấy Nghiêm Tịnh Phạm Vương cùng quyến thuộc 500 Phạm Vương đều phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác, đều phát tâm thì muốn làm Phật, đảnh lễ dưới chân ông Jumakat rồi bỗng nhiên biến mất. Vì thế nên không khăm đánh đến thăm mình ông, bởi vì ông Anuruddha này là thấy mấy ông trời này tới bái mình cái gì phải không, lệnh mình nè, rồi hỏi mình. Mà tới lúc mình hỏi xong, mình trả lời xong đàng hoàng thì ông Jumakat ông lại, ông thầm vô mấy câu, ông phá đám, ông vô ông phá thối cái xong rồi mấy ông kia quay lại mới hỏi ông Jumakat. Thế bây giờ cái thiên nhãn thật nó như thế nào? Ông Jumakat nói, thiên nhãn thật nó là như nước Phật, thấy không có bản chất của sự vật, xong, không có hai bên. Thì mấy ông kia ngộ được sự đối liền, và quý vị thấy rõ đều phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ dưới chân ông Jumakat, chứ không phải không còn đảnh lễ dưới chân con nữa. Rồi biến mất. Vì thế nên con không khâm lãnh thăm mình ông. Bây giờ tới ông Ubali. Ubali tức là chỉ luật đệ nhất, chắc quý vị biết rồi. Ông này ngày xưa ông là thợ cạo, tức là thợ hớt tóc ở trong cung vua, chắc quý vị biết rồi. Thôi bây giờ mình không nhắc lại tuồng nữa. Quý vị muốn về nghe lại cái kinh Diệu Pháp Hoa. Phật bảo Ubali, ông đi đến thăm bệnh ông Jumakat. Ubali bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Con nhớ lại ngày trước có hai vị tỳ kheo phạm luật hạnh, lấy đó làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, đến hỏi con rằng: dạ thưa ngài Ubali, chúng tôi phạm luật thật lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong nhờ ngài giải rõ chỗ nghi hối cho chúng tôi được khỏi tội ấy, con liền y theo pháp giải nói cho hai vị. Cái này đơn giản thôi, phải không? Tức là ông Ubali thì ông là chỉ luật đệ nhất lúc đó rồi. Thì ra mấy ông tỳ kheo kia ông phạm cái luật nào đó, ở trong giới luật của Đức Phật chẳng hạn. Ví dụ như là buổi chiều ông đi ngang chỗ nào đó, ông đi ngang ông thấy cái cây, cái trái cây kia ông hái xuống ông ăn. Ông ăn xong ông chợt nhớ, trời ơi, mình chỉ được thọ chay thôi, quá ngọt không được ăn nữa. Như vậy là tôi phạm luật hay gì, cái ông mới lại hỏi ông Ubali. Thì ông Ubali mới nói: con liền y theo pháp giải nói cho hai vị. Thì chưa biết là ông nói cái gì, phải không? Bởi vì có người thì nhất định ông theo làm như vậy, tức là ông phạm lỗi thì ông sám hối. Bây giờ ông Jumakat đến nói với con: thưa ngài Ubali, ngài chớ kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải trừ rất ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao? Vì tổ tánh kia không ở trong. Cái này rất hay. Quý vị thấy, tức là ông Ubali thì ông cứ theo đúng sách vở ông nói, phải không? Tức là ví dụ như bây giờ quý vị tụng giới Bồ Tát này, quý vị thọ giới Bồ Tát, thì quý vị nói bây giờ phạm giới nhẹ thì làm sao? Thì phạm giới nhẹ làm sao quý vị? Thì phải phát lộ tức thời tội lỗi đầu tiên tan biến, quý vị nhớ không? Thì phải phát lộ tức là làm lộ cái tội nó ra, tức là mình không che giấu người ta, mình nói với đại chúng lúc mà tụng giới đó, thì quý vị sẽ đứng lên nói: tôi có phạm giới này, tôi có phạm tội này, phạm tội kia gì đó, tôi nói như vậy. Mà nếu nó thuộc cái tội nhẹ đó, tức là cái tội thường nhẹ thôi, thì cái chuyện đó nó mất tiêu luôn rồi. Thành ra quý vị nhớ hôm trước tôi mới xúi quý vị đó, gia đình với vợ chồng nên thọ giới chung nhau, con cái vợ chồng thì thọ giới chung nhau. Lý do sao? Khỏe quá không bao giờ mình phạm giới, đừng có lo. Bởi vì khi mình phạm giới thì mình phát lộ cho xong cái gì. Giống như trước tôi lấy ví dụ quý vị còn nhớ không? Bây giờ tôi bị máu cao tăng sông vậy, tôi ăn cơm cái tôi nói: thưa bà xã, bây giờ bà nấu cơm, bà chiên cái tỏi cho tôi ăn, hành hẹ tỏi nến kiều, tức là thuần giới nhẹ thì phải không, là ăn cái đó thì phạm giới. Nhưng mà tôi nói bà chiên cho tôi ăn, tức là tôi cố tình phạm giới gì phải không? Đúng không? Cố tình phạm giới thì cái đó là tội nặng hả? Thì nó không thành nặng, nhưng mà nó cố tình, nó mới tạo ra cái tội. Chứ ví dụ bây giờ tôi vô McDonald's tôi ăn cái bánh, tôi đã nói nó đưa cho tôi cái vegetarian gì đó, ăn vegetarian mà nó cũng bỏ tỏi, bỏ hành trong đó. Thành ra mình phạm tội mà mình không biết. Tới lúc mình ăn mình thấy, ô, mình móc nó ra. thì cái miếng nào mình ăn vào rồi thì đúng ra trên nguyên tắc mình phạm tội rồi, nhưng mà đúng ra là mình không phạm, bởi vì không có cố ý thì không phạm. Còn đằng này ở nhà tôi nói bà ấy nấu chiên bữa đòi cho tôi ăn, tức là tôi cố ý phạm tội gì, tôi ăn xong rồi xúc miệng đàng hoàng cho nói bà bữa nay tôi có ăn cơm với tỏi nhé, hết tội. Vì bà cũng thọ giới Bồ Tát như tôi, mình thọ giới Bồ Tát rồi mình thoát lồ ra, tức là mình hết tội, xong rồi nó không có nặng. Còn trong khi cái tội nặng ấy, thì phải khác, quý vị nhớ phải sám hối nhiều. Sám hối ấy, tức là không phải là sám hối là nói thôi tôi lệnh Phật, con lệnh bây giờ cũng bắt đầu con phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa mỗi ngày như vậy thì làm cho con hết tội. Không bao giờ hết ấy. Cái tội quý vị đã làm là nó còn, quý vị phải trả quả. Thành ra cái luật nhân quả là cái luật quan trọng nhất ở trong đạo Phật. Mình không muốn nhận cái quả, đừng có gieo cái nhân. Hãy gieo nhân rồi mà chạy trốn khỏi quả là không được. Thì cái này cũng ở trong kinh Phật thôi quý vị, dễ phải không? Đức Phật giảng rõ rệt cho ông A Nan đó. Ông A Nan cũng hỏi giết hỏi tại sao mà tôi tu như vậy, ông mà giống hệt như Phật như gì đâu mà sao không thành Phật. Thì ông Đức Phật mới nói vậy, khi mà ông tu hành mà không thấy được cái kết quả thì ông phải xem cái nhân địa tu hành với cái quả địa giải thoát nó là đồng nhau hay là khác. Nếu mà nó khác ấy, tức là ông tu sai. Chuyện rất dễ dàng, Đức Phật nói rõ rệt vậy. Cũng như người muốn nấu cát thành cơm, trọn đời không thể được. Thì quý vị thấy không? Ví dụ bây giờ mình muốn ăn cơm thì mình phải lấy gạo, mình vo gạo, mình nấu thì nó mới thành cơm. Bây giờ không, mình đổ cát vào trong, mình vo cát, nấu cho đã, có bao giờ mình ăn được cái đó. Nó vẫn là cát. Thành ra cái nhân với cái quả nó phải đồng nhau. Nếu bây giờ mình tu, mình nói mình tu, tôi đi chùa, tôi cúng Phật, tôi làm như vậy gì, mà sao bây giờ tôi bị thế này, tôi bị kia. Xin lỗi quý vị, nhìn lại cái nhân của mình nó gieo là cái gì. Bởi vì nếu mà cái nhân mình nó gieo sai rồi, thay vì bây giờ mình lấy cái hột cam để mình trồng lên cái cam, mình trồng nhầm cái hột mơ, hột mật gì đó, gieo lên mười mấy sau của sau cái cây, cái trái nó khác à. Không có quả cam nào mình ăn hết. Đức Phật dạy rất là đơn giản thôi. Quý vị thấy, nếu mà thấy cái quả địa giải thoát nó không đúng, tức là ví dụ bây giờ mình muốn tu Đức Phật, mình nói con muốn vào đây để con thấy được an lạc hạnh phúc này, hoặc là con muốn thành Phật này, nhưng mà xong mình tu hoài mình thấy mình chưa thành Phật nào hết trơn này trời. Hoặc là bây giờ mình không an lạc được, mình vào trong chùa mình thay đồ đàng hoàng đi tắm rửa này kia, vừa tay đi vừa lần chuỗi mà vô nhìn thấy mặt cái bà kia một cái là sùng bố rồi muốn đi về rồi. Thì không biết tại sao, đúng thật là quý vị không, mình đâu có biết tại sao. Thì lúc với Đức Phật mới nói rõ ràng, ông xem lại cái nhân địa tu hành, cái quả địa giải thoát nó giống nhau không. Bây giờ ông thấy ông còn giận á, thì cái nhân địa của ông gieo là cái gì? Nhân địa con gieo là con đi chùa, con thay đồ, con lên con lạy Phật, thì làm sao cái tâm ông đổi được. Ông phải thấy nếu mà ông muốn diệt cái sân đó, cái sân hận đó, thì ông phải chuyển từ trong cái tâm của ông chuyển ra. Ông phải thấy người ta với lại người mình thương, người không thương nó cũng giống nhau. Đó là giai đoạn dưới. Giai đoạn đi lên trên rồi mình thấy người ta với con chó, con mèo nó giống hệt như nhau thôi. Rồi người ta tới đây hoặc là người ta không có ở đây nó cũng thấy thôi. Nó khó lắm quý vị, bởi vì nó thật tình ra cái tự ngã của mình nó vẫn còn. Thành ra lúc mình diệt được cái tự ngã, dĩ nhiên lúc đó mình thành Phật rồi mình không nói nữa. Nhưng mà ít ra thì mình thấy rõ, mình hiểu, tức là cái nhân với cái quả nó phải đồng nhau. Nếu mà cái quả mình thấy nó khác, mình đi tu hành biết bao nhiêu năm người vô nó cũng vậy thôi, thì tức là cái nhân mình gieo sai rồi. Sửa lại cái nhân của mình thì cái quả nó mới ra được cái đó được. Thành ra ở đây ấy, thì ông Ubali ông mới nói với ông hai vị tỳ kheo kia chẳng hạn, nói cũng giống như trong luật Đức Phật đó. Ví dụ như là phạm luật này thì phải thế này, phạm luật kia thì phải thế kia, thế thôi. Thì lúc với ông Duy Ma Cật lại nói, thưa ngài Ubali, ngài chớ kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải trừ dứt ngay, chớ làm rối loạn động dòng lòng họ. Vì sao? Vội tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Dĩ nhiên vì nó là cái nhân nó gieo ra. Cái nghiệp, quý vị nhớ, nghiệp tức là cặp ma, tức là cái hành động, cái việc làm mình làm ra rồi. Mình làm ra rồi nó đâu còn ở đâu nữa, mình không thấy nữa. Quý vị thấy rõ, mình không còn thấy nữa. Cái việc đó là xong rồi. Ví dụ bây giờ hồi nãy tôi đi ngang, tôi thấy cái bằng stop, tôi nhìn qua bên đây bên kia không thấy cái xe nào trơn, không thấy cảnh sát nào vọt luôn. Thì bây giờ thì mình biết, tôi biết tôi phạm lỗi gì phải không? Nhưng mà đâu có ai biết khác đâu. Tôi kể người ta, thì mình nghĩ như vậy. Nhưng mà đúng ra là cái nhân đó mình gieo mình sẽ một quả. Bởi vì cái hành động đó mình làm không phải một lần đâu quý vị. Mai mốt nó sẽ làm nữa, làm nữa, làm nữa, làm nữa. Thành ra quý vị mới thấy rõ tại sao mình chẳng hạn người ta nói trời ơi tôi đi qua nước Nhật thấy nó sạch trơn. Tại vì từ nhỏ tới lớn người ta đi vô người ta không xả rác. Thấy quý vị không xả ra làm sao nó có rác được. phải không? Còn ví dụ chùa mình vô tới lúc mà tụng kinh lễ xong cái đi về là bắt phải đi quét dọn, lý do thì mình phải quét dọn, đúng ra là không cần phải quét dọn nữa gì. Bởi vì mình không xả rác, không làm dơ giấy thì làm sao mình quét dọn được, nhưng mà phải có người làm dơ, có người xả rác thì lúc mà mình phải quét dọn, rõ rệt như vậy thôi. Thành ra quý vị thấy cái nhà của người Nhật nó nhỏ xíu, nó không gì, thì người ta cũng lau cũng chùi vậy, nhưng mà đâu phải người ta phải chùi mỗi ngày giống như cực khổ mình vậy đâu, bởi vì họ không có xả rác ra. Thành ra ở đây quý vị thấy thì tội lánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Như lời Phật nói, tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm kia như thế nào, tội cấu kia cũng như thấy. Thế, rõ rệt quý vị thấy. Tức là khi mà mình làm cái lỗi nào á, ví dụ bây giờ quý vị thọ Bồ Tát giới rồi, quý vị biết cái nào là giới trọng, cái nào là giới khinh. Quý vị phạm giới khinh thì làm sao, phạm giới trọng thì làm sao. Khi quý vị phạm rồi thì quý vị sám hối. Sám hối tức là nói thôi tôi đã làm như vậy, tôi cố gắng mai mốt tôi không làm nữa, thế thôi, chứ không phải là nói là phải đi phải trả người ta, vô ích. Bây giờ tôi lấy ví dụ, tôi làm cái đó tầm bệnh bạ xong rồi tôi thôi không được, còn lại con cúng chùa con bỏ trong 500 đô 1.000 đô không có mua được cái gì hết. Tức là tới lúc mà cái nghiệp nó tới, tức là cái quả của nó tới, mình vẫn phải trả như thường, không có ai trốn khỏi được. Thành ra Đức Phật mới dạy rõ rệt quý vị nhớ, tức là chư ác mặc tác chúng thiện phụng hành như vậy. Tất cả các việc ác không làm và tất cả các việc thiện đều làm hết. Vì khi mình làm một cái việc ác tức là mình làm cho mình hoặc là làm cho chúng sinh phải đau khổ, thì mình phải nhận cái quả. Dù bây giờ mình có là ông sư, mình có là thượng tọa hòa thượng hay cái gì nữa, hay là bất cứ người thường nào cũng vậy, phải nhận cái quả của nó. Cái quả nó đến là đừng có nói. Thành ra quý vị thấy, tức là mình trong cái nhân của nó phải có cái gì sai. Mình bị thưa kiện hoặc mình muốn thưa kiện người ta là tại trong cái bụng mình phải ở mức sao. Thành ra ở đây ông Duy Ma Cật mà nói tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch. Chứ còn nếu bây giờ mình thấy nó không có hai, không có bất nhị, không có sai, không có đúng, thì thật là không phải nghĩa là nói ông Duy Ma Cật ông phải nghĩa là đồng lòng với lại mấy ông tỳ kheo này. Phạm giới thì ôi ghê không sao đâu, trời ơi, thôi được rồi, làm chút chút thôi, chừng nào làm nữa lại nói thầy nhé con. Đâu được phải không? Cái đâu cũng phải. Mà ông nói là tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa. Tâm kia như thế nào, tội cấu cũng như thế ấy. Bởi vì khi mà các ông tỳ kheo ông phạm giới rồi hoặc phạm cái luật đó rồi thì ông cứ thắc mắc trong bụng ông. Ông cứ thắc mắc, thành ra mới đi hỏi ông Ubali. Mà khi mà ông hỏi như vậy, tức là trong bụng ông đã lo lắng về cái vấn đề đó. Mà trong khi người ta lo lắng như vậy thì đúng ra như ông Duy Ma Cật ông nói ông Ubali, ông phải nên xả cái tâm của họ lo đi. Mấy ông kia là tỳ kheo, là thầy tu, ông là trưởng lão, thì ông phải giúp cho họ tu khá hơn. Tức là bằng cách nói với họ, ông không được nói sai, đúng pháp của Phật là ông có lỗi, nhưng mà cái lỗi đó xong rồi, bây giờ mai mốt ông đừng có làm thế nữa thì xong. Chứ đừng có thêm gắn thêm tội cho người ta nữa, rồi người ta cứ ở mức người ta, có người ta sợ quá, người ta bỏ áo, người ta về nhà luôn, không gặp tu tiếp nữa. Các pháp cũng thế, không đi ra ngoài chân như như ngày Ubali. Khi tâm tướng được giải thoát thì có tội cấu chăng? Còn đáp không thì đúng. Vì thế nếu mà ông Ubali, nếu mà bây giờ ông đã hiểu rõ cái pháp không của Đức Phật rồi thì ông có tội cấu nữa không? Tức là ông làm sai đúng, ông làm lỗi đúng, nhưng mà ví dụ tôi vọt cái đèn đỏ đi, thì bây giờ tôi vọt đèn đỏ tôi nhìn không thấy, tôi chạy theo cái tự nghe thấy nó píp 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 píp, cái nó phát chớp đèn nó chạy theo chết mồ đậu lại phải không? Đậu lại thì làm ơn làm phước đi, rồi móc giấy ra rồi kia rồi tôi ký giấy rồi phạt cho rồi. Không, cái ủa tôi đâu có đâu, không có, tôi không có đâu, cứ nhận định vậy nữa lại thêm chồng thêm tội nữa. Quý vị thấy không, thì mình đã biết mình làm cùng bệnh, mình biết chứ không phải mình không biết được. Trừ khi mà mình nói mình sơ ý, nhưng mà mình sơ ý như vậy thì cũng rất là nguy hiểm, bởi vì mình có thể đâm một xe khác người ta hoặc là đi ngang. Thành ra mình cũng không nên vậy, chịu phạt là xong. Ông Duy Ma Cật nói tất cả chúng sanh tâm tướng không nhơ cũng như thế. Thưa ngài Ubali, vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Ngài Ubali, tất cả pháp sanh diệt không dừng như huyễn như chớp. Các pháp không trưởng nhau cho đến một niệm không dừng. Các pháp đều là vọng kiến. Nói cái phần trên trước, vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Thì cái này ấy, quý vị thấy, nếu mà mình hiểu nghĩa thường á thì mình vẫn thấy có hai cái gì không, tức là có vọng tưởng thì là nhơ, mà không vọng tưởng thì là sạch, còn điên đảo là nhơ mà không điên đảo là sạch. chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Tất cả pháp sanh diệt không dừng như viễn như chớp, tức là tất cả nó nối đi. Quý vị nhớ, ví dụ bây giờ mình nói, bây giờ trời tốt này, nhưng mà hôm qua trời mưa chẳng hạn. Thì lúc nó mưa, lúc nó nắng, lúc nó tốt trở lại, rồi lúc nó mưa trở lại, rồi lúc nó nắng, lúc nó nóng, lúc nó rét. Mỗi cái nó cứ tiếp như nối nhau thấy thôi. Chứ bây giờ mà nếu mà mình nói ôi không được đâu, trời là lạnh quá hay nóng quá, lạnh quá thôi đừng có đi chùa, ở nhà đi. Thì biết tới bây giờ mình tới chùa rồi ôi nóng quá, mình nó vọng tưởng nó, tất cả các pháp nó liền nó không sanh không diệt. Tới lúc mà quý vị thấy cái người mình à, cái cơ thể của mình hoặc cái thân của mình này nó cũng thay đổi. Nó thay đổi, nó chết rồi nó đổi thành ra một cái thân xác khác. Thân xác khác rồi nó đi đầu thai trở lại, nó làm chuyện khác. Mình phải thấy, mình phải tâm niệm được như vậy nhé. Thì lúc ấy mình mới không dính mắc vô cái thân này được. Chứ ai cũng nói này, trời ơi, ông nói, mấy ông sư ông nói vậy, nhưng làm sao mà mình không dính mắc được cái thân, thấy không? Thân mình bệnh khổ quá mà. Thân mình nghèo, mình đói hay là gì đó, mình cái gì mình cũng khổ. Nhưng mà tất cả pháp sanh diệt không dừng như huyễn như chớp. Các pháp không trở nhau cho đến một niệm không dừng. Các pháp đều là vọng kiến, kinh khủng quý vị. Các pháp đều là vọng kiến, tức là mình thấy nó hiện ra như vậy nhưng mà thật ra nó là vọng kiến, tức là nó thấy là nó giả thôi. Thì đúng rõ rệt, nếu mà ví dụ mình thấy theo Đức Phật giảng nó, dạy nó, tức là tất cả đều là do tứ đại hợp thành. Hoặc là bây giờ mình nói theo khoa học hôm trước mà, tức là tất cả vật chất ở trong cái vũ trụ này nó chỉ là những cái điện đó thôi. Mà bây giờ tự nhiên điện nó đụng vô cái nó thành ra cái này thành ra cái kia. Rồi mình ngồi mình nghĩ làm sao mình có như vậy được, trời cái này thật chứ làm sao mà được, mà thật không? Quý vị đi xem mấy phim rồi phải không, nhất là mấy phim bây giờ Avatar này kia rồi, hoặc Người Hùng Sao Hỏa gì đó, John Carter gì đó, thấy trời ơi, một bầy như vậy cả mấy ngàn người quái đản, người cao lòng thòng tới nó đánh nhau, mình thấy ý như là thật, mà mình đâu có biết là cái đó là nó dùng cái máy điện toán để mà nó vẽ ra. Nó vẽ ra rồi nó ra lệnh, cái này chạy dây thì cái này chạy kia, cái này chạy kia thì cái này chạy kia, cái này nổ thì cái này nổ bung ra. Thế thôi. Quý vị thấy con ít con cái của quý vị chơi game phải không? Quý vị đừng tưởng á, chơi game hay lắm. Tất cả những cái đó là nó là một cái kêu bằng là một cái mơ tưởng vậy thôi, một cái ảo tưởng vậy thôi. Mà nó xây dựng một cái ảo tưởng như nó, thì nếu mà nó đi theo cái hướng tốt á, thì nó trở thành tốt, đi theo hướng xấu thì trở thành xấu. Ví dụ bây giờ quý vị thấy một nhân vật chẳng hạn, bây giờ bên Halo 4 chẳng hạn của Microsoft, để nó đi nó bắn người ta thì quý vị nói trời ơi, cái này hung hăng quá, dữ dằn. Nhưng mà nếu mà nó bắn kẻ ác để mà cứu người lành thì về sau cái tư tưởng của nó khác. Còn nếu mà bây giờ nó lại khoái, nó chạy theo giống như Grand Theft Auto chẳng hạn, chạy vô trên môn đi đập xe ta, đi đập được càng nhiều càng tốt, thì cái chuyện nó khác nữa. Thì cho quý vị thấy, nhưng mà tất cả các pháp đều là vọng kiến. Bây giờ rốt cục lại mình nhìn ra cái game nó là gì, chẳng có gì hết. Mình nhìn ở trong thấy cái dĩa nó ra thôi. Ủa mà cái dĩa này đâu phải xài nó, bỏ vô một cái download xuống một cái, upload lên một cái xong nó bắt đầu mình chơi được rồi. Tức là toàn là những cái tín hiệu không à. Nó chỉ là những cái data nó hiện vào thôi mà nó thành ra vũ trụ vạn vật như vậy. Thành ra bây giờ quý vị mới thấy mình ở đây, cái vũ trụ này của mình nhìn thấy vậy, mình tưởng nó có thật. Nhưng mà nó không có thật. Đức Phật dạy như vậy rồi và khoa học bây giờ cũng chứng minh nó là không thật. Cái thế giới mình là ảo tưởng mà mình không thấy được nó. Tất cả các pháp đều là vọng kiến, như chiêm bao, như nắng rợn, như trăng dưới nước, tức là không có thật cái gì, phải không? Để thấy như là cái bóng trăng dưới nước, như bóng trong gương do vọng tưởng sanh ra, tức là mình ngồi mình suy nghĩ mà nó sanh ra thôi. Người nào biết nghĩa này gọi là giữ luật, người nào rõ nghĩa này gọi là khéo hiểu. Lúc đó hai vị tỳ kheo khen rằng: thật là bậc thượng trí, ngài Ubali này không thể sánh kịp ngài, là bậc giữ giới luật hơn hết mà không nói được. Là ông khen ông Duy Ma Cật nhẫn khá, ông Ubali là ông giữ luật đệ nhất đó, mà ông còn không theo được như vậy. Con đáp rằng: trừ Đức Như Lai ra, chưa có bậc Thanh Văn và Bồ Tát nào có thể chế phục được chỗ nhạo thuyết biện tài của ông Duy Ma Cật. Trí tuệ của ông thông suốt không lường. Khi ấy hai vị tỳ kheo dứt hết nghi hối, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và phát nguyện rằng: nguyện làm cho tất cả chúng sanh đều được biện tài như vậy. Vì thế nên con không khâm lãnh đến thăm mình ông. Tức là ông Ubali này, ông cũng từ chối ông đi. Thì quý vị nhớ cái này, nói tóm lại là ngài Duy Ma Cật, ngài đều phát triển cái pháp môn bất nhị của ngài từ đầu cho tới cuối cùng. La Hầu La thì biết rồi, La Hầu hoặc mấy kinh xưa thì kêu bằng La Vân, thì quý vị tưởng là hai vị, nhưng mà không phải. Vì hôm trước mình có nói rồi, tức là tên của ngài là Rahul. Rahul, khi mà cái chữ Phạn đó, Rahul, thì ngày xưa đó người ta qua bên kia, về Tàu đó, thì người ta phiên làm thành La Vân. Rahul là La Vân gì. Nhưng mà về sau đó, thì mấy người thêm chữ A vào, bởi vì chữ Phạn của nó không, cái chữ thêm cuối cùng nó không có thêm, tự mình đặt vào thôi. Thành ra mình kêu bằng Rahula. Mà Rahula thì lúc người ta lại phiên làm thành La Hầu La, phải không? Thành ra quý vị thấy những cái tên mà quý vị thấy dịch, những cái kinh á, mà dịch tên mà La Hầu La đó, là kinh hầu hết là từ thế kỷ thứ 6 trở đi thôi. Chứ còn trước đó là đều dùng chữ La Vân cả. Nếu quý vị đọc kinh á, thấy chữ La Vân á, tức là kinh xưa hơn đó rồi. La Hầu La tức là con của Đức Phật. Phật bảo La Hầu La, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. La Hầu La bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lúc trước kia các trưởng giả tử ở thành Tỳ Gia Ly đến con cúi đầu làm lễ hỏi rằng: Thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, vì đạo bỏ ngôi chuyển luân vương mà xuất gia. Việc xuất gia đó có những lợi ích gì? Con liền theo đúng pháp mà nói sự ích lợi của công đức xuất gia. Đó, tức là cái này đơn giản phải không? Tức là các trưởng giả tử kia, tức là các vị cư sĩ kia lại hỏi ông là con vua, thay vì bây giờ ông ở lại, ông làm vua tiếp, mà ông bỏ ngôi vua ông đi xuất gia, như vậy có được lợi gì không? Mà khổ sở vậy. Thì lúc đó con mới theo đúng pháp mà nói sự ích lợi của công đức xuất gia. Lúc đó ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa La Hầu La, ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia. Vì sao? Không lợi, không công đức mới thật là xuất gia. Vì thấy rõ, tức là nếu mà ông tu lên, nếu mà bây giờ ông xuất gia là vì ông vẫn còn mong cầu được ăn kiêng một chốc người ta, hoặc là được cái gì hơn á, thì cái đó không phải là cái công đức của ông. Ông sẽ không đạt được cái đó. Mà ông phải nghĩ là ông xuất gia này, không lợi, không công đức mới thật là xuất gia. Tức là tôi xuất gia là bởi vì tôi muốn xuất gia thế thôi, chứ xuất gia là bởi vì lợi, là vì công đức, là vì chẳng hạn như bây giờ tôi đi qua Mỹ này, bây giờ tôi đi làm cực quá, cạo đầu đi, cạo đầu đi, vô nói hòa thượng y chỉ cho con, hòa thượng y chỉ cho cái chức thượng tọa gì đó, đi qua cái tiểu bang khác, ở tiểu bang kia nó biết mình rồi, qua cái tiểu bang khác lập chùa xưng hòa thượng hay thượng tọa gì đó, mặc lòng thì cũng biết đánh chuông có mõ vậy, nói xin lỗi đây cũng gì chứ, mà nhiều người mà bây giờ cạo đầu lên nó đánh chuông có mõ, đâu ai biết là ông sư hay là thật là sư giả đâu, thành nhau leo lên như vậy thôi. Nếu mà thấy như vậy mình tu hành để mình được cái lợi đó thì cái đó đâu phải tu hành quý vị, đúng không quý vị? Cái đó tôi nói là nặng nề ạ. Chứ nhưng mà quý vị thấy rõ rệt như vậy, nếu mà mình tu mà mình còn cầu, bây giờ mình nói thẳng này, như Phật tử của mình tu mà mình đến chùa để mình cầu được cái này, cầu được cái kia, cầu được cái nọ, đừng có nên tu nữa, sai rồi. Quý vị cầu 100 năm cũng không được, 1.000.000 năm nữa cũng vẫn không được, thường đừng có cầu một cái gì hết, vô ích. Tôi nói thẳng như vậy, nói câu dã man phải không? Nhưng mà tại vì tôi nghĩ là quý vị đã học khá cao rồi, đã tu cũng đã khá rồi thì tôi mới nói. Chứ đối với người mà ta mới tới đây, người ta xăm xăm lên, người ta đốt nhang liền thì tôi không bao giờ nói những câu nữa. Tại vì cái trình độ họ chưa có hiểu nổi thế đó. Mình không nên phá người ta, mình phải giúp cho người ta thôi, giúp người ta may phước vậy thôi, để nó chặn bớt cái ác đây thôi. Chứ còn bây giờ quý vị phải hiểu như vậy, đừng có mong cầu. Thế mà còn mong cầu là không thể đạt được cái gì hết. Không lợi, không công đức mới thật là xuất gia. Về pháp hữu vi, thành ra quý vị thấy rõ không? Cái người xuất gia đó là cái vị mà đáng tôn quý là như vậy. Tại sao gọi là tam bảo? Một cái người mà xuất gia đàng hoàng, họ tu hành đàng hoàng, giữ giới luật nghiêm tịnh cho nó thiệt. Họ là những người thánh mà mình lạy xuống, mình cúi đầu mình lạy là đáng, rất xứng đáng. Đúng không? Quý vị thấy mình làm như vậy không được. Mình thấy rõ rệt, mình làm không thể làm họ như họ nổi, thì mình mới đáng lợi. Chứ còn vô mình những chuyện xảy ra thì không phải là người xuất gia. Về pháp hữu vi có thể nói là có lợi, có công đức, còn xuất gia là pháp vô vi. Tức là nói mình tu theo pháp hữu vi thì nhiều khi ngày xưa chẳng hạn như tôi nói quý vị đó, tức là bên Tàu á, nhất là cái thời mà sau ngày Bất Không người ta ùa đi tu dữ lắm. Là vì mấy ông thầy chùa lúc đó là viết bùa, viết gì ếm bùa cho người ta rồi ai cũng sợ mấy ông. Thì ông thấy rồi cũng sợ nữa rồi, nói mà gì kính nể mấy ông dữ lắm. Mà như vậy thì lúc đó xuất gia họ không phải là cái mục đích để mà giải thoát. Về pháp hữu vi có thể nói nó có lợi, có công đức, còn xuất gia là pháp vô vi. Trong pháp vô vi không lợi, không công đức, Thì quý vị mới thấy họ tại sao mà ông sư ông chụp hình như vậy được. Ông ở trong cái phòng nhỏ chút xíu à. Quý vị thấy cái phòng mà chụp hình ông thầy Quảng Độ, ông ra ngoài Bắc ông ở. Cái phòng nó nhỏ, xin lỗi quý vị, cái bình ngang có 2 thước dài, rồi có một cái chõng tre đó, có 2 cái chiếu, hai cái chiếu thường bật ngày cuộn nó lại. Quý vị biết tại sao 2 chiếu không? Đúng rồi, cái chiếu để nằm, cái chiếu để đắp. Thôi, có một cái bàn nhỏ vậy thôi. Thì ở trên ông để cái hình Đức Phật vậy thôi. Ông thường thường ông ngồi trên trọng đó, rồi ông ngồi ông dịch kinh. Mấy người mà ngoại quốc đó, người ta về, người ta qua Việt Nam, người ta cố tình ra thăm ông để người ta kiếm, người ta về báo cáo, thì người ta thấy những cái cảnh đó rồi. Và lúc mà cái hình chụp người ta đưa lên thì người ta thấy trời, ông sư này khác. Ông là một vị cao tăng Phật đức vĩ đại. Ông cũng du học rồi, đi du học bên Ấn Độ rồi nữa quý vị. Đi du học rồi nữa, rồi bằng cấp gì thì tôi không biết. Nhưng mà ít ra ông cũng đi du học rồi về, rồi ông làm gì, ông ngồi dịch kinh, dịch sách, dịch kinh từ thời ngoài Bắc. Những cái kinh nhỏ đó, hoặc là những là pháp môn chuẩn đề hay gì đó là ông dịch sang hết. Từ hồi ngoài Bắc nữa. Rồi vào trong năm này, bây giờ ông dịch xong cái bộ Phật Quang Đại Tự Điển, quý vị thấy đó. Đúng ra thì dịch xong lâu rồi, nhưng mà Việt Nam nó không cho in. Thấy cái tên Quảng Độ là nó dị ứng rồi. Thành ra nó không cho in. Bây giờ rốt cuộc người ta phải đem ngoài quốc để in. Chứ để không thì nó mất. Quý vị thấy không? Cái bộ Phật Quang Tự Điển đó là bộ đó 6 cuốn. Mà cái khổ lớn, khổ lớn tức là lớn như cái quyển Bồ Tát Giới Bổn của mình á. Bự lắm. Mà dày cọc à. Một cuốn như vậy là hơn 1000 trang. Quý vị có thể tưởng vậy. Thành ra 6 quyển như vậy mà bán qua 300 bạc. Quá rẻ rồi. Tức là một quyển chưa tới 50 đồng. Không thể nào mà cái vốn mà in nổi cuốn sách như vậy nữa. Cái đó mình không nói là từ điển được, mình phải nói là bách khoa từ điển. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị muốn học, muốn biết về một cái kinh nào trong Phật thì quý vị đặt cái kinh nó ra, thì ở trong các ngài giải rõ hết. Thì cái ngài này ở bên Đài Loan, họ viết, họ soạn là rất là đông các vị cao tăng không à. Họ học với học giả nữa, họ viết. Thành ra cái bộ đó, nếu mà nói thật quý vị, nếu chỉ cần có một bộ sách để nhà nên thành cái bộ đó, thì quý vị mới biết được, mới có kiến thức được, mới hiểu được. Thì quý vị thấy như vậy, tức là người ta tu không phải là cái lợi ích gì. Nếu mà mình nhắm vào có sự lợi thì lúc đó là không phải nữa. La Hầu La và Trăng Xuất Gia là không kia, không đây, cũng không ở chính giữa. À, cái này còn giữ dần nữa quý vị. Tức là xuất gia là không phải ở bên kia, không phải ở bên đây. Thường thường mình nói giống như vậy thì phải ở chính giữa gì? Không phải ở chính giữa luôn nữa. Xuất gia thành ra quý vị sẽ biết cái công đức xuất gia đó, đúng ra là nó lớn dữ lắm. Nếu mà quý vị xuất gia được đàng hoàng, tu hành đàng hoàng được, phước vô cùng vô tận, thành Phật đúng không? Còn mình ở đây mình làm chưa nổi rồi, mình còn dính mắc cái này, còn dính mắc cái kia. Thì nếu mà cái người xuất gia mà ta không còn dính mắc được á, thì người ta mới không đây cũng không chỉ giữa. Ly 62 món chính chấp, cái này hôm trước mình học rồi. Bên kia quý vị nhớ 62 món chính chấp đó. Ở trong kinh Pháp Hoa đó, ở nơi Niết Bàn là chỗ nhận của người trí, chỗ làm của bậc thánh, hàng phục các ma khỏi ngũ đạo, sạch ngũ nhãn, đăng ngũ lực. Khỏi ngũ đạo, sạch ngũ nhãn. Tất cả những cái này á, thì là quý vị nhớ, quý vị muốn thì đọc cái chú thích của ngài Huệ Hưng này cũng đúng lắm. Sạch cái ngũ nhãn, tức là 5 cái nhãn đầu là không có, phải có Phật nhãn. Giống như trên này ông nói với ông A Nu Luật, quý vị nhớ không? Tức là cái thiên nhãn không ăn thua gì. Bây giờ ông có được cái ngũ nhãn đi nữa thì ông cũng giống như là lục thông của ngoại đạo thôi, bọn ngoại đạo kia thôi, chứ không khác gì hết. Ông phải được cái Phật nhãn mới thấy được. Là ngũ lực, lập ngũ căn, không làm náo người khác, rời các tạp ác, dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi giả danh, ra khỏi buồn lầy, không bị ràng buộc, không ngã sở, không trỗi thọ, không rối loạn trong lòng, ưa cho hộ trợ ý người khác, tùy thiền định, rời các lỗi. Nếu được như thế mới thật là xuất gia. Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các trưởng giả tử, các ngươi nay ở trong chánh pháp nên cùng nhau xuất gia. Vì sao Phật ra đời khó gặp? Các trưởng giả tử tức là các cư sĩ thôi. Các bây giờ các ông nên xuất gia đi. Thì quý vị thấy sao xuất gia? Các trưởng giả tử nói: Thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật dạy, cha mẹ không cho, không được xuất gia. Ông Duy Ma Cật nói: Phải, các ngươi nếu phát tâm vô thượng bồ đề, đó chính là xuất gia, đó chính là đầy đủ giới pháp. Tức là ông mới nói là cái tâm xuất gia. Quý vị nhớ. Còn cái lúc mà ông La Hầu La ông giảng cho người ta là ông giảng cái thân xuất gia. Thế thôi. Cái tâm xuất gia nó khác. Tâm xuất gia thì lúc mà mình xuất gia, mình không cần phải rời khỏi gia đình. Bây giờ 32 vị trưởng giả tử đều phát tâm vô thượng bồ đề, vì thế nên con không khăm lãnh đến thăm bình ông. Thôi bây giờ mình tạm dừng ở đây. thì tới sau tiếp. Trước khi mình ngưng lại, quý vị chắp tay lại hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.